là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động quản lý, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã tỉnh Yên Bái năm 2018-2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng. Tại hội nghị, các giảng viên Trường Đại học Y tế Công cộng, đại diện các tổ chức y tế thế giới WHO đã hướng dẫn Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế xã xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường. Trong thời gian tới, Trường Đại học Y tế Công cộng và Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiến hành đào tạo cho các trạm y tế xã của huyện Trấn Yên về quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình, từ đó nhân rộng mô hình sang các xã khác trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Chấn đạt ra trên là 167 tỷ đồng, bằng 93% dự toán tỉnh giao, trong đó thu quốc doanh đạt hơn 28 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh trên 75 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 35 tỷ đồng, thu phí lệ phí đạt gần 12 tỷ đồng. Thu lệ phí trước bạ đạt trên 4,3 tỷ đồng và thu khác ngân sách đạt 7,5 tỷ đồng. Có được kết quả này, ngay từ đầu năm, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cấp các ngành và các địa phương triển khai triệt để các nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Chi cục thuế huyện Văn Chấn đã cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phương pháp thu theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thực hiện đúng quy trình một cửa, kê khai thuế qua mạng. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế nhằm xác minh hóa đơn bán hàng, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong việc kê khai tính thuế và nộp thuế.
Thực hiện nghị quyết số 18-19 về sát nhập, tinh gọn bộ máy, sau một thời gian triển khai, đến nay tổng số cơ quan đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu còn 54, giảm 5 cơ quan đơn vị so với trước. Theo đó đã giảm 3 cơ quan văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, phòng nội vụ, thanh tra huyện, 2 cơ quan do hợp nhất đài truyền thanh truyền hình với trung tâm văn hóa, trung tâm dân số với trung tâm y tế. Năm 2018, huyện Trạm Tấu được giao 1.414 biên chế, nhưng hiện tại chỉ có 1.306 biên chế, giảm 100 biên chế, giúp huyện tiết kiệm chi phí lên đến hàng tỷ đồng.
10 tháng năm 2018, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra phát hiện xử lý 690 vụ vi phạm gian lận thương mại, phạt hành chính trên 2 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 2,5 tỷ đồng, giá trị hàng tiêu hủy trên 1,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng tăng. Do đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức các đợt tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân cách nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hội chợ, chợ nông thôn trên địa bàn. Chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì kiểm tra kiểm soát tình hình vận chuyển kinh doanh trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, quốc lộ 70 và tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai. Ngoài ra tăng cường phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tại các chợ, các trung tâm thương mại.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị tuần này do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề Mù Cang Chải nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Tiếp theo chương trình là bài viết Mù Cang Chải chủ động công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay. Phần cuối của chương trình là bài viết Nghị lực của những người thầy đưa con chữ đến với vùng cao chế tạo. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác kiểm tra giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thời gian qua, Huyện ủy Mù Cang Chải đã không ngừng tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra giám sát theo hướng có trọng tâm trọng điểm, nâng cao chất lượng hiệu quả. Đảng bộ huyện Mù Cang Chải hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy, trong đó có 19 đảng bộ và 14 chi bộ. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 184 chi bộ với 2.614 đảng viên. Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng là nhằm góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Hàng năm, Huyện ủy Mù Cang Chải đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, xác định phương hướng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, chương trình kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý và hàng năm, thực hiện kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở. Trong công tác kiểm tra, giám sát, huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tập trung kiểm tra, giám sát vào lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức đảng, cấp ủy viên, các cấp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 2018 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra toàn diện 31 cuộc đối với 72 đảng viên, chuyên đề 16 cuộc với 32 đảng viên, giám sát chuyên đề 36 cuộc với 76 đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát chủ yếu là việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng các cấp, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác quân sự quốc phòng, công tác sinh hoạt đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện các quy chế chính sách an sinh xã hội. Qua kiểm tra giám sát giúp cho tổ chức và đảng viên thấy rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đối với Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 28 cuộc đối với 56 đảng viên, giám sát chuyên đề 29 cuộc đối với 68 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 cuộc với 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên. Việc thực hiện triển khai kiểm tra giám sát cơ bản được thực hiện nghiêm túc, trọng tâm, trọng điểm, góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khắc phục tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra giám sát vẫn còn những tồn tại hạn chế, như một số chi đảng bộ cơ sở, lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc công tác kiểm tra giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát ở một số tổ chức đảng hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt tình hình, phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở còn hạn chế. Ông Đặng Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mù Căng Chải cho biết:
Một là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu cấp ủy thấy được rõ được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra giám sát của đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác kiểm tra giám sát. Thứ hai là tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, chương trình kiểm tra giám sát huyện ủy và Ủy ban kiểm tra huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy đã tổ chức triển khai công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Điển hình là đảng bộ xã Dễ Xúc Phình đã tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, văn bản hướng dẫn đến các chi bộ thôn bản và đảng viên, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra giám sát, đồng thời phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng. Trong đó, xác định rõ nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện kiểm tra giám sát theo chuyên đề, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Từ đầu năm 2018 đến nay, đảng bộ xã Dễ Xúc Phình đã xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức kiểm tra giám sát theo chủ trương của cấp trên được 8 cuộc với 12 đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát đều tập trung vào các nội dung vi phạm về luật hôn nhân gia đình, mua bán tàng trữ trái phép các chất ma túy, vi phạm chính sách dân số kết hóa gia đình, tảo hôn, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Số lượng các cuộc kiểm tra giám sát tại các chi bộ đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Quá trình thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục, quy trình và quy định. Ông Vàng A Giờ, Bí thư Đảng ủy xã Dễ Xúc Phình cho biết:
Trong thời gian vừa qua, thì đảng bộ xã Dễ Phình cũng thực hiện theo hướng dẫn của huyện ủy, đặc biệt là một số cái chủ trương của cấp trên và thực hiện quyết định số 109 ngày 3 tháng 1 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra tổ chức đảng với đảng viên, tư vấn rèn luyện của cán bộ đảng viên trong năm 2018, thì cũng xây dựng chương trình kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên và đảng bộ cũng có 7 cuộc kiểm tra giám sát, trong đó cho đến giờ phút này thì cũng kiểm tra 7, 6 cuộc, còn lại 1 cuộc kiểm tra bắt đầu thực hiện trong tháng 12 của năm 2018.
Qua công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ, thôn, bản và đảng viên cho thấy, các chi bộ ở các thôn bản và đảng viên đều thực hiện tốt các quy định về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có quả công tác sinh hoạt theo định kỳ, chuyên đề cũng như thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, các chi bộ đã thấy rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, góp phần xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Anh Và Ngã Tổng, bí thư chi bộ bản Dế Xu Phình B chia sẻ.
Căn cứ vào cái kế hoạch và cũng như công tác xây dựng đảng của đầu năm của đảng ủy gửi cho chi bộ thì chi bộ đang tiến hành xây dựng kế hoạch năm 2018 thì chi bộ đã tham mưu cho đảng ủy. Đối với chi bộ thì cũng đã quán triệt các chỉ thị nghị quyết của cấp trên cho các đồng chí đảng viên trong các buổi sinh hoạt tháng hoặc là quý. Từ đó thì đối với đảng viên trong chi bộ thì cũng đã nhận thức rõ về trách nhiệm của đảng viên cùng nhau tuyên truyền cho nhân dân về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong chi bộ.
Để công tác nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới, Huyện ủy Mù Căng Chải tiếp tục quán triệt các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Các cấp ủy Đảng cần xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng điểm, làm tốt công tác phối hợp trong kiểm tra giám sát của Đảng với công tác thanh tra giám sát của cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Đảng. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay huyện Mù Căng Chải có hơn 80.868 ha đất có rừng, trong đó có trên 60.000 ha rừng tự nhiên, hơn 20.240 ha rừng trồng và độ che phủ đạt trên 67%. Do địa hình có nhiều núi cao, hiểm trở, dân cư sống thưa thớt, phân bổ không đều, vào mùa khô, khí hậu khô hanh, khắc nghiệt, nên hàng năm, việc triển khai công tác phòng chống cháy rừng, huyện đã gặp không ít khó khăn. Với phương châm phòng cháy là chủ đạo, chữa cháy phải kịp thời và phương châm 4 tại chỗ. Những năm qua, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện đã thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, khí hậu để kịp thời cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến với các xã, thị trấn. Xã Dế Xu Phình là một trong những xã thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nên nhiều năm nay trên địa bàn xã không để xảy ra vụ cháy rừng nào. Để tiếp tục phát huy những kết quả này, bước vào mùa khô hanh năm 2018-2019, xã đã xây dựng phương án xác định những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra cháy cao, tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019. Hiện nay toàn xã có diện tích rừng tự nhiên 4.413,52 ha rừng. Trong thời gian này, xã đã đang tích cực phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn và ban quản lý rừng phòng hộ, tổ chức cho nhân dân 6 bản ký cam kết bảo vệ rừng, đồng thời tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng cho nhân dân. Cùng với đó, xã cũng đang tích cực chỉ đạo các bản tổ chức cho nhân dân dọn dẹp đường băng cản lửa và chủ động phòng cháy chữa cháy. Anh Giáng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dế Xu Phình cho biết.
Bắt đầu từ đầu mùa khô vụ năm 2018-2019 này thì chúa xã Dế Xu Phình thì chúng tôi cũng đã tiến hành tổng kết xong công tác phòng cháy chữa cháy rừng vụ khô hanh năm 2017-2018 và triển khai kế hoạch và phương án 4 tại chỗ về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn và đã tổ chức họp dân xong 6 thôn bản và tổ chức ký cam kết đến toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn của xã. Thì trong năm nay về công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng thường xuyên duy trì về cái thông tin báo cáo lên trên huyện cũng như là từ xã đi vào bản ấy thì chúng tôi cũng thực hiện tốt cái công tác phòng cháy cháy rừng này.
Nằm trong vùng nhận giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ tại huyện Mù Căng Chải, bản Háng Cuốn Rùa hiện có 40 hộ với 192,2 ha rừng phòng hộ. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trong những năm qua, toàn bộ diện tích rừng của bản được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện ký kết giao khoán tới từng hộ, quản lý bảo vệ nên tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy không xảy ra. Cùng với đó, người dân được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và từ đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Ông Hàng A Giờ, trưởng bản Háng Con Rùa, xã Dế Xu Phình cho biết:
để phòng cháy cái mùa khô này thì băng nhóm bản Háng Con Rùa chúng tôi đã thực hiện ký cam kết và hôm nay thì cũng mời các tổ đại diện ra để phát ban càng lưỡi để cháy lan, để tránh kế hoạch cháy lan, và cũng là một cái thành viên của nhóm thì tôi cũng đã huy động tất cả mọi người xuống đây để phát ban rồi là quét cái cỏ rác ở trong cái đường ban để cho nó đảm bảo an toàn trong cái mùa khô 2018 ạ.
Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, thực hiện tốt các giải pháp ngay từ đầu vụ, nên huyện đã chủ động triển khai công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn và 2 năm trở lại đây trên địa bàn huyện không có một vụ cháy rừng lớn xảy ra. Các giải pháp được đẩy mạnh triển khai đó là kiện toàn ban chỉ đạo, tổ đội phòng chống từ cấp huyện tới thôn bản, nhóm hộ gia đình, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không phát nương làm rẫy, lấn chiếm đất rừng, không mang lửa vào rừng trong mùa khô hanh, xây dựng các chòi canh lửa ở các khu vực trọng yếu, thực hiện vệ sinh rừng, phát làm đường băng cản lửa để phòng cháy chữa cháy rừng. Từ đó tình hình cháy rừng ở các xã thị trấn trên địa bàn đã giảm đáng kể. Đồng chí Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện cho biết thêm:
Nhiệm vụ 2018-2019 thì trước tiên chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy có ban hành cái chỉ thị số 42 để tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng nhiệm vụ mùa khô hanh năm 2018-2019. Thế và ủy ban thì cũng đã chỉ đạo với việc tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng nhiệm vụ 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018-2019 từ huyện đến cơ sở. Trong đó thì xác lập một số cái nội dung chính sau. Trước tiên là kiện toàn lại cái ban chỉ đạo cũng như là ban chỉ huy các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên. Thế thì tổ chức tổng kết để đánh giá lại cái kết quả thực hiện trong cái nhiệm vụ 2017-2018, chỉ ra những cái ưu điểm, những cái còn tồn tại hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, và nhất là xác lập được cái phương hướng nhiệm vụ công tác của năm nhiệm vụ 2018-2019. Song song việc đó thì cũng chỉ đạo cái việc tức là ra soát, củng cố, bổ sung cái phương án kế hoạch phòng cháy của nhiệm vụ 2018-2019 từ cấp huyện đến cơ sở, và phân công trách nhiệm cho các đồng chí thành viên cấp huyện được phụ trách các xã, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo các xã sớm khẩn trương hoàn thiện để trình ủy ban duyệt triển khai trước ngày 10 tháng 11 năm 2018. Cùng việc đó nữa thì chỉ đạo các ban quản lý rừng, các xã trong cái việc tổ chức tuyên truyền các cái văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như là phòng cháy chữa cháy rừng. Nhất là trong năm nay thì khi có luật bảo vệ rừng, luật lâm nghiệp mới ban hành cũng có những cái điều chỉnh bổ sung. Tiếp nữa là chỉ đạo hai ban quản lý rừng cùng với các xã, các cái hộ nhóm hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng hàng năm thì thực hiện cái việc tu sửa, làm mới hệ thống các công trình phòng cháy chữa cháy. Cụ thể ở đây thì là xác lập và làm mới những cái đường dây cản lửa, rồi thì tu sửa hệ thống đường dây cản lửa xung quanh các cái khu vực rừng được bảo vệ cũng như là rừng trong độ tuổi chăm sóc, rồi thì tu sửa hệ thống biển báo cấp dự báo cháy rừng, rồi đồng thời việc đó cũng rà soát củng cố lại các cái chòi canh và tiếp tục thực hiện tốt cái việc tuyên truyền vận động thực hiện cái xây dựng cái quỹ bảo vệ rừng phòng cháy chữa rừng tại thôn bản. Thế và cũng chỉ đạo để cái việc phân công cắt cử bố trí cái việc tuần tra canh gác 24/24 trong cái thời gian trọng điểm. Thế và có yêu cầu cho cái việc trực duy trì đảm bảo theo dõi bàn giao công việc giữa các cái ca kíp để đảm bảo cho cái việc thực hiện được thường xuyên. Thế và song song việc đó nữa thì cũng chỉ đạo ban chỉ đạo cấp huyện là xây dựng kế hoạch kiểm tra xác định các cái mốc trước, trong và sau Tết, nhất là những thời điểm trọng điểm để việc kiểm tra đôn đốc và giám sát thực hiện cái việc thực hiện theo cái kế hoạch chỉ đạo của huyện đã đề ra.
Chủ động có phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng tới các xã thị trấn, cùng những kinh nghiệm rút ra qua các đợt diễn tập sẽ giúp cho huyện Mù Căng Chải chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hạn chế mức thấp nhất tình trạng cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2018-2019 và những năm tiếp theo. Quý vị và các thân mến, phần cuối của chương trình là bài viết Nghị lực của những người thầy đưa con chữ đến với vùng cao xã Chế Tạo. Thưa quý vị và các bạn, Chế Tạo là một xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên trên 23.000 ha với gần 3.000 dân số, sống rải rác ở 7 bản, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Gắn liền với sự nghiệp giáo dục của xã là những người giáo viên khắp mọi miền đất nước đến cắm bản, bám trường, bám lớp để ngày đêm đem con chữ đến với các em học sinh ở các thôn bản của xã, đặc biệt là tại điểm trường khu 2 của xã. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ đi xe máy từ trung tâm huyện mới đến được điểm trường khu 2 của xã Chế Tạo, ngôi trường nhỏ nằm gọn trong thung lũng với lá cờ Tổ quốc tung bay giữa đại ngàn của núi rừng, những lời ca tiếng hát của các em học sinh trong những ngày đầu đông và sự nhộn nhịp của thầy và trò điểm trường trong giờ giải lao đã xua đi cái lạnh của rừng núi và mang một niềm hy vọng mới cho thế hệ trẻ của vùng quê xa xôi hẻo lánh này. Toàn điểm trường có 135 học sinh tiểu học và trên 50 cháu mẫu giáo, trong đó có 115 em ở bán trú và 9 thầy cô giáo. Hầu hết các thầy đều là những người từ nơi khác đến, thậm chí có cả những thầy đến từ quê hương Phú Thọ như thầy Nguyễn Vũ Thuật. Theo các thầy tâm sự, xuất phát từ nguyện vọng mang con chữ đến với các bản làng xa xôi sau khi tốt nghiệp, nhiều thầy đã lên Mù Căng Chải và được phân công dạy tại điểm trường khu 2 thuộc các bản kể cả Háng Tày, Pú Vá và Tà Sung của xã Chế Tạo. Nhiều thầy đã gắn bó cả chục năm với các thế hệ học trò nơi đây như thầy Nguyễn Vũ Thuật, thầy Hờ A Lử, thầy Súng A Già. Mặc dù vất vả là vậy, nhưng các thầy luôn vững tin khi thấy sự hiếu học của các em học sinh. Thầy Hờ A Lử, giáo viên điểm trường khu 2, xã Chế Tạo nói.
Được sự phân công của phòng giáo dục cũng như là của huyện thì tôi được về đây công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Tạo này. Trong thời gian công tác thì tôi cũng như là tất cả các đồng chí đều cố gắng nhiệt tình hoàn thành tốt mọi công việc, mọi nhiệm vụ được phân công và dạy các cháu những cái kiến thức, những cái tốt nhất cho các cháu.
Do địa hình phức tạp và bị chia cắt, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo được chia làm hai điểm trường để tiện cho việc dạy và học, nhất là giúp các em học sinh các bản khu 2 có điều kiện học tập tốt hơn. Điều đó đã được thể hiện sau khi điểm trường được thành lập, các em học sinh của 4 bản khu 2 được tham gia học tập gần nhà và các bậc phụ huynh cũng tiện chăm sóc cho con cái hơn so với trước. Bởi trước khi chưa có điểm trường, hầu hết các em tập trung vào điểm chính để được học hành. Nhưng giao thông đi lại khó khăn, muốn đến trường học, các em và gia đình phải đi bộ gần 30 km, nên rất khó khăn cho các em học sinh tuổi còn nhỏ. Cũng chính sự xa xôi cách trở ấy đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy và học của nhà trường. Thậm chí, nhiều em nhỏ do điều kiện gia đình muốn đi học, nhưng vì quá xa mà không thể đến trường. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và của ngành giáo dục, điểm trường cũng dần được đầu tư khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình cho các thầy giáo tại điểm trường. Các bậc phụ huynh cũng không ngừng giúp đỡ thầy và trò nhà trường để xây dựng cơ sở vật chất và luôn đánh giá cao nghị lực của các thế hệ giáo viên đến với điểm trường. Ông Giàng Áp Pùa, bản Háng Tày, xã Chế Tạo nói.
Nhiều phụ bán chú này.
Trong nhiều năm trở lại đây, tôi thấy các thầy đã có những công hiến hết sức to lớn cho con em chúng tôi. Nhất là sau khi điểm trường được thành lập, các thế hệ giáo viên được phân công vào đây dạy, đều rất cố gắng truyền đạt kiến thức cho các cháu và giúp các cháu từ việc sinh hoạt, ăn ở được gọn gàng hơn, nên tôi và các bậc phụ huynh đã rất yên tâm khi cho các cháu vào học. Do là điểm trường xa trung tâm và mỗi thầy lại đến từ một vùng quê khác nhau. Nhưng trong mỗi thầy đều phấn đấu để hoàn thành việc dạy chữ cho các em học sinh như chính con em mình. Thời gian của các thầy gần như gắn với thời gian của học sinh. Sau những giờ học, các thầy lại phân công nhau quản lý các em và tổ chức cho các em tham gia các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, giúp các em học sinh vừa học tập vừa tìm hiểu thêm chính bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đã giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp hơn. Tuy nhiên, do đặc thù là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Căng Chải, giao thông đi lại khó khăn, nên việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho điểm trường còn chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học của thầy và trò điểm trường. Nhất là hiện nay, điểm trường chưa có điện, sóng điện thoại, nên khó khăn chồng chất khó khăn. Thầy Sùng A Già, tổ trưởng điểm trường tâm sự.
Ở Điều Trường Vinh thì nói chung là cũng khó khăn, vì ở trường vùng sâu, nó cách xa trường chính, nên là điện nước không có, sóng không có, cho nên nhiều cái bất cập. Nhưng anh em toàn thể ở đây cũng đoàn kết mà giúp đỡ nhau. Đấy, đến lúc mà có những việc gì cần thiết không có điện thì cũng phải sinh sản chạy lên trên đỉnh để trường sóng để gọi điện bên trên kia. Còn không thì anh em cũng đoàn kết mà hoàn thành mọi nhiệm vụ để nhà trường ra. Những công việc khó khăn gì thì cùng nhau để giải quyết. Đây thực sự là muốn đề xuất rất nhiều để cải thiện đời sống ở đây, như là điện nước. Thì hiện tại bây giờ là điện nước không đủ. Thì học sinh bán trú ở đây thì nhu cầu là học cả buổi tối, nhưng điện ở đây không đủ, cho nên buổi tối là không đủ điện để học buổi tối. Thứ hai là về nước, thì nước ở đây thì có một cái nguồn nước đi thẳng, nhưng rất là đấu thẳng ở trên nguồn nước, cho nên cũng có rất nhiều bùn, đấy, thì cũng không đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu. Thì tôi rất mong muốn là có cái chương trình gì đấy để tạo điều kiện cho nhà trường xây một cái bể lọc ở trên nguồn để cho học sinh ở đây được ăn uống và đảm bảo vệ sinh.
Ở giữa nơi đại ngàn hẻo lánh này, có lẽ ngoài những nụ cười hồn nhiên, tinh thần hiếu học của các em và lòng nhiệt huyết của người giáo viên nhân dân thì không còn gì khác để giúp cho những người thầy có thêm động lực tiếp tục gieo con chữ cho các em ở nơi đại ngàn, rừng xanh. Cùng chính nghị lực đó đã giúp cho thầy và trò điểm trường khu 2 nói riêng và trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Xã Chế Tạo nói chung đạt được nhiều thành tựu trong công tác dạy học cũng như huy động học sinh ra lớp trong nhiều năm nay. Thầy Phạm Tiến Quảng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Xã Chế Tạo đánh giá thêm.
Các thầy và cũng có thể dưới điểm trường khu 2 đó tuy xa nhưng mà các thầy động có một sự gắn bó, đoàn kết và luôn luôn xây dựng cái môi trường làm sao cho nó xanh và sạch đẹp. Cái điểm trường đó thì đối với Chế Tạo là xa, là điểm trường còn lại và xa nhất, cũng là một phân hiệu và cũng có 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Thầy cùng một các thầy cô giáo ở dưới điểm trường cùng với các thầy giáo ở người địa phương đã xây dựng một cái cơ sở trường tương đối là vững mạnh đối với nhà trường, và đối với nhân dân thì có sự tin tưởng của đại đa số các phụ huynh đưa con đến lớp.
Để tiếp tục sự nghiệp giáo dục vùng cao và đem con chữ đến với các em học sinh, những thầy giáo cắm bản luôn tự nhủ với bản thân và phấn đấu hết mình cho sự nghiệp giáo dục vùng cao, để các em nhỏ trên khắp các bản làng xa xôi có thêm một hy vọng cho tương lai tươi sáng hơn.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Những phút cuối của chương trình là mục quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ Bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ? À?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok, mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.